Hôm nay ngành mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về 16 tuổi nộp vào chiếm giải Thanh Tâm 1960. Là một giọng ca nữ được giới mộ điệu ưa chuộng, Ngọc Dào thành danh rất sớm, và nghệ thuật cải lương cùng dễ hát đã đưa người nghệ sĩ đến mức vinh quang trong sự nghiệp cầm ca. Đi hát lúc 8 tuổi, đến 16 tuổi đoạt giải Thanh Tâm 1960, cùng một năm với Kiều Nữ Bích Sơn. Và từ ấy, cho đến nhiều thập niên sau, Ngọc Dào vẫn còn hát. Còn Bích Sơn thì sau ngày đoạt giải thì gần như không còn đứng trên sân khấu. Ngọc Dào tên thật là Công Tôn Nữ Ngọc Dào, sinh năm 1945, cha mẹ là người Quế, vào Nam lập nghiệp ở vùng Thủ Thiêm. Lúc đầu Ngọc Dào gia nhập đoàn Kim Phụng, sang năm 1957 đi đoàn Thanh Thanh của Bầu Văn Khá. Đến năm 1958 cộng tác với Mai Lan Phương rồi về đoàn Tỷ Phượng. Lúc đó Ngọc Dào chỉ xin một chân vũ sinh mà thôi. Nhưng rồi khi nghe qua làn hơi ca của Ngọc Dào thì mọi người không khỏi ngạc nhiên, vì tuy rằng giọng nói khàn khàn lại có thể phát âm một giọng thổ đặc biệt trong lời ca. Rồi thì soạn giả thử thách Ngọc Dào qua các giai đào non, nhí nhảnh, rồi đào thương, đào giỏ, vân vân, để rốt cuộc nhận định rằng Ngọc Dào có nhiều triển vọng trở thành một đào thương quý phái. Theo như ký giả kịch Trường Hoài Ngọc thì Ngọc Dào thông minh và dễ dạy, nên chẳng bao lâu cô đóng được vài vai chánh. Ngọc Dào đi đoàn Cửu Long và đã được sự chiều mến của khán giả miền Hậu Giang. Tuy nhiên, tài nghệ của Ngọc Dào ít được người trong giới biết đến. Bởi vậy, khi Cửu Long tan rã, về gia nhập đoàn Minh Hùng, Ngọc Dào không được giao phó một vai nào xứng đáng cả. Đến khi bước sang sân khấu Ngọc Kiều, thì được Bầu Hoàng Kinh biết vận dụng mầm non đúng mức và biết khai thác tận tình những sở trường của cô đào trẻ. Rồi cũng nhờ sân khấu Ngọc Kiều đó mà Ngọc Dào được sự chiếu cố của cặp mắt nhà nghề khác, bà Bầu Kim Trưởng. Về với đoàn Kim Trưởng, Ngọc Dào thay vai chỗ Bạch Lan trong vở Nước Mắt Kẻ Sang Trần. Đến lần hầu được thủ một loạt vai chánh trong những vở mới nhất của soạn giả Phong Anh, Yên Trang, Hoài Linh, Hoài Sơn, bên cạnh Kim Trưởng và Thúy Nga. Chịu khó học tập, trau dồi nghề nghiệp, luôn vui tánh, Ngọc Dào được cảm tình của các từng lớp khán giả, cũng như được anh chị em trong giới khen ngợi. Trọn năm 1960, trong hàng đào trẻ, Ngọc Dào là người được các hạng dĩa chú ý nhiều nhất. Bởi vậy nên trên các mặt dĩa hát Thành Công, Tứ Hải, Diệt Thanh, Hồng Hoa, đâu đâu người ta cũng thấy tên Ngọc Dào. Mỗi lượt đài phát thanh mở lên phần cổ nhạc thu thanh, chỉ nghe đến hơi ca của Ngọc Dào là giới sành điệu biết ngay. Một hơi ca truyền cảm lạ, một giọng thổ đặc biệt chỉ riêng có ở một Ngọc Dào mà thôi. Và một hãng dĩa mới chọn Ngọc Dào đã mở đầu cho loạt dĩa tình cảm, mời vài ký giả kịch trường đến thăm để nghe Ngọc Dào diễn đạt. Chính ở Ngọc Dào còn phản phất chút âm điệu của người Quế, bởi cha mẹ cô là người miền Trung thật sự. Sự pha trộn âm điệu của tiếng miền Trung và tiếng miền Nam để tạo cho Ngọc Dào một hơi ca khác biệt là vậy. Ít ai phân tách được tỉ mỉ trường hợp hiếm có đó. Rời đoàn Kim Trưởng, Ngọc Dào ký hợp đồng với đoàn Thanh Minh Thanh Nga với số tiền khá lớn, nên cha mẹ Ngọc Dào đã cất được nhà gạch trên nền nhà sập sệ năm xưa. Có đi sâu vào nghề và có trực tiếp đạo diễn cho Ngọc Dào thì người ta mới thấy một nhược điểm khá trầm trọng của cô đào trẻ này. Khi đã phạm phải một lỗi lầm nào đó trong lời ca hay trên lối diễn rồi thì Ngọc Dào khó thể sửa được. Hôm nay diễn sai lúc ấy, ngày mai lại vẫn tái phạm. Ban nãy đã ca trẻ văn hay trật chữ trong một câu ca thì lát sau lại cũng làm lạ nữa. Điều này bắt buộc soạn giả và đạo diễn phải chăm sóc tỉ mỉ Ngọc Dào từ khi mới đáp tuồng hay đọc lời văn thì mới giúp đỡ cho cô tránh được nhược điểm nói trên. Lại cũng còn một nhược điểm khác mà trời đã dành cho Ngọc Dào và cô không có can đảm nhờ khoa học biến cải, đó là cái mũi tẹt của cô. Đã có nhiều ông bà bầu muốn đưa Ngọc Dào đến thẩm mỹ viện sửa mũi cho cao hơn để gương mặt tròn trịa của cô càng thêm sáng đẹp, nhưng Ngọc Dào đã phải thốt ra những lời sợ hãi: không, không, em không chữa mũi đâu. Trời xanh sao để vậy, vì biết đâu chữa mũi đầu thì em lại mất hơi ca. Kể ra thì Ngọc Giàu cũng có lý đấy, nên muốn giữ được hơi ca trời cho, Ngọc Giàu đành phải cam mang cái mũi trời cho không mấy đẹp. Tuy nhiên, đã có mấy phen Ngọc Giàu được các tay hóa trang nhà nghề về điện ảnh chỉ bảo cho cách tô son điểm phấn để cố tình đánh lạ đi phần nhược điểm nói trên rồi. Và bây giờ, mời quý vị nghe làn hơi ca của Ngọc Giàu qua bản giọng cổ Tình Mẫu Tử, thu thanh dễ hát đầu thập niên 1960.
Con ơi mẹ đi đây, mẹ biết dù sao con cũng còn có chút lòng thương mẹ. Nhưng tại vợ con hỗn hào quá, vất con bây đành nhắm mắt bỏ qua. Thương nhờ con an ủi thân già khi ương yêu được bác con manh áo. Con ơi ngày hai bữa con rau dưa muối, lắm khi mẹ nhai con mà nước mắt của mẹ cứ mãi tuôn tràn. Con còn đỏ hỏn nằm cửa quậy trong môi, con mạnh vì mẹ vui, con đau thì mẹ buồn rầu lo lắng. Ngủ không ăn chẳng biết ngon, mẹ giang gia dông bà vợ hộ cho con được nghe mạnh lành khôn lớn. Để cho con nó ngủ đó rồi cha con với mẹ mới nhẹ nhẹ nhàng buồn. Nhìn con ngủ say mà mũ bà dạy con cười xa tiếng. Cha con mới bảo nhỏ với mẹ rằng vợ chồng mình trở về già khỏi lo đôi xét. Thế nào cũng mới nhờ người tẩy cho được, muốn đi làm thuê làm mướn thì sao? cầu thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Thực chẳng đã mẹ mới về đây để nhờ con bắt trao chén con. Mình quần tâm cái nghi cơm, nghi gần đất khi ta trời.
Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào.